Now, today we are going through the seventh point of the mind training.
Dạ, hôm nay lớp mình vẫn học tiếp 7 điểm luyện tâm.
Okay, so where is the seventh?
Lô chung kỳ lắp cho rồi chứ.
Okay. So seventh point of mind training. Now you look at the seventh point of mind training. So now I will not talk the true. I mean that not to talk to explain the not very details. Okay, I'll go a little bit fast. Okay, so main point I'll explain.
Ở phần này, đây là phần còn lại của văn bản 7 điểm luyện tâm, thì thầy sẽ giải thích đơn giản, chứ thầy sẽ không có đi sâu quá chi tiết vào từng phần.
Okay, or you can look at the tokyo nige tarvacha. Tokyo nige tarvacha. So whatever the thing, dirva, whatever the things, whatever the you do in the lives, so mainly that you talk about investigate and don't be the boastful, don't be the short temper, and don't make a short-lived attempt.
Ở điểm 7.18, 19 với 20, giải thoát bằng nhận thức suy xét, đừng chăm chú vào việc phóng chiếu và đừng từ chuốc bực tức vào mình. Thì ở 7.18 là giải thoát bằng nhận thức và suy xét, có nghĩa là bất cứ cái việc nào mình làm hay là pháp nào mình thực hành, đầu tiên mình cần phải hiểu và mình cần phải phán đoán, phân tích, suy xét cho tận tường thì mình mới tiến hành mình làm việc đó. 7.19 là đừng chăm chú vào việc phóng chiếu, không có nghĩ đến những cái vọng tưởng không thực tế. Và 7.20 là đừng từ chuốc bực tức vào mình. Câu này khá là dễ hiểu, là số.
These all points maybe you can read and then we finish the now the seventh point of the mind training.
Và còn phần còn lại là 7.21, 7.22 thì câu này những câu này khá là đơn giản, nên thầy nói là mình có thể tự đọc và hiểu, thì mình đã xong phần 7 điều luyện tâm.
Okay. After that we finish the seventh point of the mind training, now hear what it comes.
It's six parameter.
So now the seventh point of mind training is, then you will it talks about after you develop the generate the bodhicitta, after you generate the bodhicitta, what practice you should do.
Và sau khi học xong 7 điểm luyện tâm thì mình đã học xong phần phát tâm Bồ đề. Thì theo như sách giải thoát trong lòng tay thì mình sang ngày thứ 20, đó là sau khi phát tâm Bồ đề rồi thì mình cần phải thực hành như thế nào.
Now the after the developing the bodhicitta, then it talks about the six paramita.
Và sau phần phát tâm Bồ đề, sau 7 điểm luyện tâm thì sách sẽ hướng dẫn mình là thực hành 6 ba la mật như thế nào.
So now we finish the 18 advices, 22 advices of the seventh point of the mind training. This is the once we finish it, then I think that it's of seventh point of the mind training. We finished. Then now you look at the liberation. The first thing is after that, then you talk about the six paramita, practice of six paramita.
Và sau khi mình đã học xong 7 điểm luyện tâm thì theo như cái dàn bài ở trong sách giải thoát trong lòng tay thì mình sẽ sang ngày thứ 20, sẽ hướng dẫn mình là sau khi phát tâm Bồ đề rồi thì mình cần phải thực hành 6 ba la mật, và ngày thứ 20 trong sách hướng dẫn mình 6 ba la mật.
And what is the sixth paramita? So now you look at the liberation palm in the I don't see the which day. So you look at the day. I think it will be day which day?
Thì 20
Day 20. Look at the day 20, and now it will be the sixth paramita. First thing is the sixth paramita. It talks about the sixth paramita, and now the first paramita will be the paramita of the giving.
Và phần này mình có thể theo dõi trong sách giải thoát trong lòng tay quyển số 2 trang 236, cách luyện 6 ba la mật sau khi phát tâm Bồ đề. Thì ở trong 6 ba la mật này, mình sẽ có ba la mật đầu tiên, đó là bố thí, trang 237.
Okay. Now if you not feel inconvenience, can you turn on the video?
Lớp mình nếu không có gì bất tiện thì mình bật video lên à.
Okay. So now the sixth paramita, now you have to understand the giving. Most important thing is that to understand the giving. This is a very few important. Every of the six does like a giving is the first giving paramita, giving practice. Then the morality and the ethic. Then the patient, then is the Jimba Sutum. So, okay, then the endurance, Then the Tsundru, Rupa Tsundru, then the Sun Then Sheriff Tsundru, Rupa.
Dạ, cho nên nói về sáu ba la mật thì đầu tiên mình phải hiểu ba ba la mật là gì. Thì ba la mật mình có sáu loại ba la mật, như là ở đầu trang 237 mình có thể theo dõi. Sáu ba la mật thì mình có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định với trí tuệ. Và ba la mật đầu tiên mà mình sẽ học đó chính là bố thí ba la mật.
Okay, so now the here you will see that the first thing is about that you will see that the, when you're talking about the practice of the giving practice. Now here the verse you have to understand the, exactly the what does that mean the giving. So exactly the giving and to understand is that a giving practice you have to understand there are the three kind of the giving practice.
Yeah, nên đầu tiên mình khi mà mình học về bố thí ba la mật thì mình cần phải hiểu bố thí có nghĩa là gì ạ. Thì bố thí có nghĩa là mình cho đi, thì cho đi ở đây nó có ba loại cho đi.
So you see, the first giving is the materials, giving of materials.
Loại thứ nhất chính là tài thí, theo sách ghi là tài thí. Tài thí nghĩa là mình bố thí vật chất của cải.
Giving of the materials means that whatever you give, the foods, water, or the whatever the things you are giving, that is a practice of the giving of the material.
Thì tài thí có nghĩa là mình bố thí tài vật, của cải. Thì mình cho người khác thức ăn hoặc là nước uống hoặc bất kỳ cái gì về vật chất, thì nó sẽ là tài thí.
Giving of materials, after that comes with the giving of the fearless giving, fearlessness.
Và loại bố thí thứ hai là vô ý thí, trang 239. Vô ý có nghĩa là không sợ hãi, vô ý thí nghĩa là mình cho người ta sự che chở và bảo bọc để người ta không sợ hãi, là bố thí sự không sợ hãi, gọi là vô ý thí.
It is more like a saving the animal's life, okay?
Và lấy ví dụ mình phóng sinh, mình cứu mạng một một chúng sinh, thì như vậy gọi là vô ý thí.
Then it gives the Dharma giving. Okay.
Dạ, và loại kế tiếp đó là pháp thí.
Now here the three givings are there. When you talk about a practice in the giving, so you always have to understand there are the three difference of the giving. When the beggar comes and asks you give the food, if you don't give the food and if you just share the some of the Dharma advice, that also the giving practice, you're giving the Dharma.
Dạ, cho nên mình phải hiểu rằng nói tới bố thí thì mình sẽ có ba loại bố thí. Ví dụ có một người ăn xin đến xin mình món gì đó, tuy tuy là mình không có của cải, không có gì để cho, nhưng mà mình có thể chia sẻ những cái lời hay ý đẹp, chia sẻ Phật pháp với người đó, thì như thế cũng sẽ tính là bố thí. Tại vì bố thí nó có ba loại là tài thí, vô ý thí với lại pháp thí, nó có cả ba loại là.
So that's why the every of the whatever the piece of the Dharma, what you understand when you share with the, your family, that also the Dharma giving. Okay.
Yeah. Và ngay cả khi mình hiểu biết Phật pháp và mình có chia sẻ với lại người thân, gia đình của mình, thì cũng xem đó là pháp thí, đó là chia sẻ những hiểu biết về giáo pháp.
So you got it. That is the Dharma giving. So okay, that is okay. So okay, so that is the Dharma giving, and then now the Dharma giving, and now the third is the giving of the fearless. That means the saving the lives of the animals. Okay, even the when the mosquito comes and the bite you, but the first thing is not to just kill it. Also, that is the. Also, the practice of the giving, okay? Giving the life, okay?
Dạ, nên pháp thí có nghĩa là mình chia sẻ hiểu biết về lời dạy của Đức Phật cho những người khác, khiến người ta cũng có thể có được những hiểu biết giống như mình, thì đó gọi là pháp thí. Còn vô ý thí có nghĩa là mình cứu mạng những cái sinh vật, mình cứu mạng người khác và cứu mạng sinh vật những chúng sinh khác, khiến cho cuộc sống của nó được an lành và không có bị hãm hại nữa, thì như thế gọi là vô ý thí, nghĩa là mình bố thí cái sự che chở.
So that's why the, when you eat the food, when you are eating the food, and the, if you think that you are giving that food for the, all the bacteria and the germs living in the, your body, when you're eating that food with that intention, also eating the food, giving the giving paramita practice.
Và thậm chí nếu chúng ta ăn uống mà mình nghĩ rằng khi mà thức ăn vào trong cơ thể của mình thì sẽ giúp cho những cái con vi khuẩn ở trong cơ thể nó cũng có thức ăn để nó sinh sống và nó duy trì được cuộc sống của nó. Thì với cái động cơ suy nghĩ như vậy và mình ăn thức ăn vào thì nó cũng sẽ được xem đó là bố thí.
You got it? That is the giving practice, okay?
Dạ, thì đó là những cái ví dụ của thực hành bố thí thì thầy hỏi lớp mình có nắm phần này không ạ? À?
So that's why the giving practice is now the thing is always have to remember the one thing. Keep the six parameter. First parameter, they talk about the giving parameter. Giving parameter, okay, someone asks you to give you the $10. If you don't give it, if you are breaking the any Dharma rules,
Pardon
if someone asks to give you the $10 and if you don't give the money, even you have that $10, if you don't give it, you are breaking any rules.
Dạ nếu anh thầy đặt ra một ví dụ là nếu có người khác xin mình 10 đô, 10 đô la, mình có 10 đô la nhưng mà mình không cho, thì cái chuyện đó, cái việc làm không cho tiền đó, khi người ta xin mà mình không cho đó, thì nó có vi phạm cái giới luật nào trong việc thực hành của mình hay không?
So now the right now not you are not breaking any rules.
Yeah, thì hiện tại ở cái mức độ thực hành của lớp mình á, thì mình không có vi phạm bất kỳ một cái lời nguyện hay giới nguyện nào cả.
The practice of giving paramita.
Đức Phật có dạy mình về bố thí ba la mật.
But the Buddha never told that if you're not practice, you are breaking the rules.
Nhưng mà Đức Phật không có nói rằng nếu mà mình không thực hành á, là mình bị phạm giới, Phật không nói như vậy.
So that's why the when you say now the it is good that the practicing like an example, okay? Now the baker comes in to ask you to give the $10. Now what you are not giving the baker the $10, but the only thing is that you should know that if you don't give it, that's very fine. That's your choice, no?
Ví dụ nếu có người ăn xin đến xin tiền mình, xin mình 10 đô la mà mình có 10 đô la, tuy nhiên mình không cho thì chuyện đó nó không có vi phạm bất kỳ một cái giới nguyện thực hành nào cả. Đức Phật không có, có dạy mình bố thí nhưng mà Ngài không có nói rằng không bố thí thì sẽ bị phạm giới, Ngài không có nói như vậy.
Okay, that is a giving parameter. Okay, that is a generally that the giving parameter is like that. Now I will ask you the one question. Okay, there is the one very hungry dog. Okay.
Yeah, thì nói chung về thực hành bố thí thì là như vậy ạ. Và bây giờ thầy sẽ hỏi lớp mình một câu hỏi nữa. Ví dụ có một con chó đang rất là đói.
If you are hungry, God, if you give him the meat, okay, the fish or the whatever the meat, if you give it. That considers as a giving paramita, or that is a negative karma or negative sin.
Nếu mà con chó nó đang đói thì mình có một con cá, mình quăng con cá đi cho con chó nó ăn để nó sống lại, tại vì nó đang rất là đói rồi. Thì cái chuyện mà mình đem một con cá mình cho con chó ăn thì nó là việc làm tốt, là bố thí hay là việc làm xấu?
Did you get my question?
Thầy hỏi mình có hiểu câu hỏi không ạ?
Wrong with it, okay?
Thầy nói là việc làm đó nó không có gì sai trái cả.
But always remember the one thing, okay? Always remember the one thing that there's a very hungry person, okay? If you give him the hungry person of like a fish or meat or the whatever, that's very fine. If you go and kill the fish and give that hungry person, then there will be the true karma. Killing the fish is a negative karma. Giving that hungry person is the positive karma. Okay.
Yeah, thì ví dụ có một người đang rất là đói, mình thực hành bố thí thì mình cho người đó một phần ăn có thịt, thịt gì cũng được, hoặc là có con cá trong đó, hoặc là có thịt gì cũng được, thì mình tặng cái phần ăn đó cho người đó thì đó sẽ xem là bố thí, thì việc làm này không có gì là sai trái cả. Tuy nhiên cũng trong trường hợp đó mà mình tự tay mình đi giết một con cá rồi mình đem tặng người đó thì lúc này mình sẽ có hai nghiệp, nghĩa là hai cái hành động, một hành động giết cá với là một hành động bố thí cho người kia.
You got it?
Dạ, thì thầy hỏi mình hiểu phần này không ạ?
Okay, that's the thing. Okay, now after that and the morality, the ethic practice, okay?
Dạ, thì đó chính là phân biệt bố thí là như thế nào, và phần tiếp theo sẽ là thực hành trì giới, thực hành giới ba la mật.
Always remember the one thing. There are the six parameters. Now comes the second, comes the morality and the ethic practice and the giving practice, which is more important. Always remember the morality and the ethic is the more important. The third one is the more important, second one. Fifth one is the more important than the fourth one. Sixth parameter is the most important because it comes last. That is the wisdom parameter.
Thì ba la mật thứ hai mình học theo thứ tự đó chính là trì giới. Ba la mật trì giới là thực hành các cái nguyên tắc kỷ luật. Thì thầy nói rằng đối với lại hai cái ba la mật đầu tiên, bố thí với lại trì giới, thì trì giới sẽ quan trọng hơn. Và nếu mà mình học theo đúng thứ tự thì nhẫn nhục sẽ quan trọng hơn là trì giới, và tinh tấn sẽ quan trọng hơn nhẫn nhục, vân vân. Theo thứ tự đó thì cái sau nó sẽ quan trọng hơn cái trước. Trí tuệ ba la mật sẽ đến cuối cùng. Vì lý do đó cho nên là trí tuệ ba la mật là phần thực hành quan trọng nhất trong các ba la mật.
Okay, that is thing. Okay, that is the thing. Okay, now the always remember the one thing. Okay, that is the morality and ethics are more important. But the, as I told you that the when the I mean the giving parameter should practice it. But the giving parameters are not a compulsory. It doesn't mean that you always have to do. Mosquito come to bite you. If you, it doesn't mean that you have to give your blood to the mosquito. Okay, giving the blood is a give good practice. But you don't have to do it.
Cho nên là như thầy nói thế này, thì bố thí ba la mật là một pháp thực hành mình cần phải thực hành. Tuy là cần phải thực hành, tuy nhiên nó không phải là bắt buộc. Lấy ví dụ, không bắt buộc như là không bắt buộc lúc nào mình cũng phải thực hành bố thí. Lấy ví dụ là con muỗi nó đến nó đốt mình, nó hút máu của mình, thì không có nghĩa lúc đó mình phải đưa tay ra để cho nó đốt, để bố thí cái thức ăn cho nó. Mình có thể né tránh. Cho nên là thực hành bố thí thì cần thực hành, tuy nhiên không bắt buộc trong tất cả mọi tình huống mình bắt buộc phải thực hành như thế.
So that's why the final he took the wisdom chapter, the wisdom in the practice, he keep it last. That is the final one. You have to know that. So that's why the bodhicitta comes people. Then the, after the bodhicitta, the last session, last practice is the wisdom in the lumbric, no? Most important thing. This is the most important. So that's why the you whatever you practice, giving practice, morality and ethic practice combined with the wisdom.
Cho nên Đức Phật đã dạy rất là rõ ràng rằng mình có thực hành bất kỳ điều gì thì cũng cần phải phối hợp với trí tuệ. Nếu mà không có trí tuệ thì sẽ không có định hướng được cái pháp thực hành của mình, nó sẽ đi đúng hướng và nó đang đi đúng cái lộ trình để đưa mình đến cái điểm đích đến hoàn hảo mà mình mong muốn. Cho nên là ở trong tất cả các pháp thực hành, khi mà Phật dạy mình phải phát tâm Bồ đề xong thì sau đó Phật dạy các pháp thực hành, thì đến cuối cùng mới dạy về thực hành trí tuệ. Và ngay cả ở trong Lam Rim này mình sẽ thấy là cái phần cuối cùng ở trong Lam Rim mình học đó là học về trí tuệ. Mình cần hiểu rằng thực hành trí tuệ là thực hành quan trọng nhất, bởi vì nó quan trọng và nó khó hơn những phần thực hành khác, cho nên Đức Phật đã dành phần đó cuối cùng mới giảng dạy.
You have heard that the compassion is a point of the Buddhism. Bodhicitta is the main point of Buddhism. No, actually, they also wrong. Wisdom is the main point of the Buddhism. People who suffer the most suffered because of the lack of the wisdom, not lack of the compassion. If you're very compassionate, but still you have no wisdom, you will suffer. 100% you will suffer.
Chúng ta vẫn thường hay nghĩ rằng ở trong đạo Phật á, từ bi là cái phần chính yếu, là cái lời giảng mà quan trọng nhất mà Đức Phật giảng cho mình chính là phải thực hành từ bi. Mà nếu mà nghĩ như vậy là mình nghĩ chưa có thấu đáo lắm. Ở trong các lời dạy của Đức Phật thì thực hành trí tuệ chính là phần quan trọng nhất. Trí tuệ quan trọng hơn từ bi, là bởi vì so sánh như thế này: một người thiếu từ bi nhưng mà có trí tuệ cũng ít có bị khổ, nhưng mà một người nếu mà có từ bi nhưng mà thiếu trí tuệ thì chắc chắn sẽ bị khổ. Xét về rốt ráo thì mình bị khổ nhiều chỉ là do mình vô minh mà thôi. Do vô minh có nghĩa là mình thiếu trí tuệ, vì thiếu trí tuệ cho nên mình mới bị khổ thôi, chứ vì thiếu từ bi thì mình cũng chưa chắc bị khổ.
So that's why the most people who suffered, most of them are very compassionate, stupid compassionate people. They will suffer the most in this world.
Cho nên những ai mà tự cho là mình thực hành từ bi thâm sâu á, cho là mình có tấm lòng từ bi cao cả nhưng mà lại thiếu trí tuệ á, từ bi một cách ngu ngốc như thế thì cuối cùng cũng sẽ chịu khổ mà thôi.
So that's why the main center point of the Buddhism is wisdom. So that's why the if you look at the Buddha's teaching, most of his life he talk about the wisdom, wisdom, wisdom. He know that is the most important. But the later on, lots of time they twist it and say that the compassion is the most important. Bodhicitta is most. I'm not saying that it is not important. Important, not the importance as the wisdom. Okay, most important thing is the wisdom. So that's why the if you become the more compassionate without wisdom, you suffer.
Vậy cho nên là thực hành bất kỳ pháp nào, kể cả thực hành từ bi thì cũng cần phải kết hợp với trí tuệ. Nếu mà không có phối hợp với thực hành trí tuệ thì chắc chắn mình sẽ không có đạt được cái kết quả như mình như là mình mong muốn. Cho nên thực hành trí tuệ nó rất là quan trọng. Vì nó quan trọng nhiều như thế nên mình có thể xem trong suốt quá trình Đức Phật giảng dạy kinh điển trong cuộc đời của Ngài thì đa phần phần lớn thời gian cuộc đời của Ngài đã dành ra để giảng dạy về trí tuệ. Bởi vì trí tuệ nó quan trọng và nó khó thực hành cho nên Đức Phật mới dành nhiều thời gian và phần lớn công sức để mà giảng cho đệ tử về trí tuệ. Nên nếu mà mình thực hành kể cả thực hành từ bi mà mình không có trí tuệ thì cũng không có ra được cái kết quả tốt ạ. Sau này thì người ta nói rằng thực hành từ bi nó quan trọng hơn trí tuệ, nhưng mà thật ra nó không phải giống như vậy. Thầy không có nói là từ bi không quan trọng, từ bi vẫn rất là quan trọng, nhưng mà so với trí tuệ thì nó không quan trọng bằng trí tuệ.
So that's why Buddha said, practice compassion with wisdom, practice giving, practice with wisdom, practice the morality with wisdom. So Buddha said, everything practice with wisdom.
Cho nên là ở trong kinh sách thì Đức Phật có dạy rằng thực hành từ bi, thực hành bố thí với phương tiện là trí tuệ. Thực hành bố thí với phương tiện là trí tuệ có nghĩa là mình phải bố thí kết hợp với trí tuệ, và từ bi cũng phải với phương tiện là trí tuệ, nghĩa là mình phải thực hành từ bi kết hợp với lại trí tuệ.
But they tell the compassion main point. Because compassion is very easy to teach. One master, when they teach the compassion, first he will cry. That's how you can teach the compassion.
Cho nên sau này thì người ta thường hay giảng giảng dạy rằng từ bi quan trọng hơn trí tuệ, là bởi vì từ bi dễ thực hành hơn, dễ hướng dẫn và dễ giảng dạy hơn. Giảng dạy từ bi rất là dễ dàng. Để giảng dạy từ bi thì vị thầy chỉ cần lên lớp ngồi và ngồi cảm mến tất cả chúng sinh và ngồi khóc như thế thì mọi người sẽ cảm nhận được tâm từ bi của vị thầy đó.
To make someone very compassionate, it takes few days. To make the someone smart, it takes a year.
Để mà người khác có thể cảm mến được cái tấm lòng từ bi của mình á thì chỉ cần vài ngày thôi, người ta sẽ nhận thấy được ồ mình có tấm lòng yêu thương rất là rộng lớn. Tuy nhiên là để người khác có thể thay đổi quan điểm, có thể phát triển được trí tuệ thì nó phải tốn mất cả mấy năm chứ không phải là một thời gian ngắn.
So now you look at the now you're coming the end part of the long rim. Remember that the most important practice of the long rim, most important practice of the long rim is a guru devotion. That is the most important practice. Most important point of the long rim is the wisdom. Okay, this two you should.
Cho nên là xuyên suốt Lâm Rim thì cái pháp thực hành quan trọng nhất á, nó chính là thực hành nương tựa đạo sư. Tại vì nương tựa đạo sư nó chính là nền tảng của đạo lộ mình đã học học ở phần trước rồi. Nương tựa đạo sư chính là nền tảng của đạo lộ. Vì nó là nền tảng cho nên nó là phần thực hành quan trọng nhất. Tuy nhiên về cái điểm tinh túy sâu sắc và cốt lõi nhất á, nó chính là trí tuệ. Cho nên trí tuệ sẽ là phần cuối cùng mình mới được học.
So that's why the guru devotion come first in the practice and the wisdom come at the last. What is the most important practice? What is the most important practice? That is it feels very clear. Okay?
Cho nên là theo cái sườn cái dàn bài của Lâm Rim mình học, đầu tiên mình sẽ tiếp cận nương tựa đạo sư, bởi vì nương tựa đạo sư chính là nền tảng để mình hiểu biết, để mà mình thực hành tất cả mọi pháp thực hành. Và ở trong tất cả các pháp thực hành đó thì cái tinh túy và cái cốt lõi sâu sắc nhất đó, đó chính là trí tuệ. Cho nên trí tuệ sẽ học cuối cùng. Đó là cái dàn bài mà mình đã được tiếp cận từ đầu đến bây giờ.
Okay, so remember that. So now the morality and the ethics. Practice with the wisdom, okay? Morality and ethics.
Và tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn về thực hành trì giới ba la mật, và mình cũng nên nhớ rằng hãy thực hành trì giới ba la mật kết hợp với trí tuệ.
You know the one thing.
Nếu mình hãy biết một điều thế này,
one thing that you should know that okay, morality and ethics. Now that morality, there are three kinds of the morality and the ethics. Okay.
Thì theo như sách thì mình sẽ có 3 loại thực hành tỳ giới.
Now it is. Okay. Now the first thing is the morality and the ethics. It says that the morality and the ethics, so it is something like not doing okay, so wrong things, okay? So you are having the discipline so not to do the wrong things, okay?
Dạ, loại giới thứ nhất đó là ở trang 244 ạ. Giới chế ngự những hành vi bất thiện, cái này ở trong các kinh điển thường hay gọi là nhiếp luật như giới. Nhiếp luật như giới hay là chế ngự những hành vi bất thiện, nghĩa là những cái nguyên tắc khiến mình không làm điều ác và phải làm những điều thiện.
Okay, so well, okay, so morality, like when you take the vow not to drink the alcohol or killing like that, so that's why that is something, yeah, something that the like practicing the morality and the ethic, yeah.
Dạ, thì giống như là mình á, thì hiện giờ mình đang có giới 10 điều thiện á. Giới 10 điều thiện có nghĩa là mình không sát sinh và không uống rượu, không không trộm cắp vân vân á. Thì những cái giới đó nó sẽ rơi vào trong cái phần nhiếp luật như giới này, là giới chế ngự những hành vi bất thiện.
Okay, so that is like a morality and the ethic practice. Okay, so in the morality and the ethic practice, the important thing is that the first thing is that the like if you take the like a refuge vow, then that they will be the 5%, like a follow the 5%. This is the like a practice of the morality and ethic. Among the 5%, follow 2-3%.
Dạ, và hoặc là thầy lấy một ví dụ, đó chính là khi mà mình quy y xong thì mình sẽ nhận cái giới giới cư sĩ của mình có 5 điều là không không sát sinh, không trộm cắp, không uống rượu, vân vân. Thì nó có 5 cái nguyên tắc đó, 5 cái giới đó, thì mình có thể chọn khoảng 2-3 trong 5 cái giới đó để thực hành. Nếu mà mình đã chọn và mình thực hành thì cái việc thực hành giới như thế thì nó sẽ rơi vào trong giới chế ngự những hành vi bất thiện.
Okay. So now the morality and the ethics. Okay. Morality and the ethics. And now the one thing you should know, the one thing. Morality and the ethics that when you're practicing it, actually, there's a first, it's a morality ethics are not doing the misdeed and the wrong things. Now, this is a morality and ethics. Also, this is the discipline. This is the one very important factors.
Dạ, thì khi mà mình thực hành trì giới á, thì cái loại trì giới đầu tiên của mình đó là phải chế ngự được những cái hành vi bất thiện của mình, để mình khống chế, để mình không làm những việc sai trái nữa. Thì khi mà thực hành như thế thì mình cần phải phải hiểu như thế này.
Now let me ask you the one question.
Thầy sẽ hỏi lớp mình một câu.
You took the vow not to drink the alcohol.
Ví dụ mình nhận cái giới là không uống rượu để mình thực hành.
You are very sick.
Thì giả sử như là mình đang rất là đau bệnh.
Doctor told you that with the one drink, the one spoon of the alcohol, you will recover.
Nếu mà mình đi khám bệnh, bác sĩ nói với mình là nếu mà mình uống một cái muỗng rượu thì sức khỏe mình sẽ phục hồi trở lại.
What should you
Thì lúc đó mình nên làm gì?
do? There are the many ways.
Thì trả lời câu này thì có rất là nhiều cách.
And drink the one bottle of the alcohol, then you do the purification, practice the Vajrasattva, purify the all the negative karma.
Dạ, thì mình không cần phải uống một món rượu ở đâu, mình uống cả chai luôn cũng được. Sau khi uống hết một chai rồi mình đi thực hành tịnh hóa, sám hối, kim cang tác đọa, là nó tịnh hóa ác nghiệp rồi, nên không cần phải lo.
Or don't drink the alcohol. Try to find some other medicine which really helps you. At least if you try that, it will give you the very much about the stand of the following that I mean the morality and the ethic.
Dạ, hoặc là mình không có uống bất kỳ giọt rượu nào cả, mình sẽ cố gắng đi tìm một cái phương pháp chữa bệnh khác mà không dùng rượu. Thì ở trong cái lúc đó thì mình sẽ có được cái sự tự tin đó là ồ mình đang tuân thủ theo giới luật rất là nghiêm ngặt, nên mình đang rất là tốt.
So they went with a separate ways.
Vậy cho nên là trong cái tình huống này có rất là nhiều cách giải quyết.
Which is the right way?
Nhưng mà cách nào là cách đúng đắn nhất?
What you have to do?
À, nếu mà mình ở trong tình huống đó thì mình cần phải làm gì?
Finally, who have to make the decision? You have to make the decision. How you will make the right decision, that depends on your wisdom. If you have a good wisdom, you can make the right decision on the right time. That's why the wisdom is important.
À, cho nên cho dù ở trong tình huống như thế nào đi nữa thì cái người quyết định phải làm gì cho đúng đắn là bản thân của mình mà thôi. Làm sao để mình có thể quyết định được đúng đắn trong tình huống đó, mình cần phải có trí tuệ. Cho nên trí tuệ mới thật sự quan trọng trong những tình huống như vậy. Cho nên thực hành như thế nào thì cũng cần phải kết hợp với trí tuệ, là ý nghĩa như thế.
Making the right decision is a difficult. More difficult is making the decision on right time, knowing the right time. That's more difficult.
À, thì để đưa ra một quyết định đúng đắn nó là một cái điều khó rồi, và để đưa ra một cái quyết định đúng đắn vào đúng thời điểm nó lại còn một cái điều khó, nó lại còn là một cái điều khó khăn hơn nữa.
So that's why the Buddha says, that's why it took 50. I mean, more than now, Buddha stuff. 40 years he talks and talks about the wisdom. So that's why the Pangaparamita Sutra, Panga means a wisdom that have several hundred thousand of the verses he talks about wisdom to them.
Cho nên là trong suốt cái cuộc đời mà giáo pháp của Đức Phật á, thì Đức Phật đã dành phần lớn để giảng về 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 trí tuệ, là hơn 40 năm Đức Phật giảng về trí tuệ. Thì những điều mà Đức Phật giảng về trí tuệ thì được gom góp ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật. Thì Bát Nhã Ba La Mật đó là tên của cái tạng kinh, tên là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã có nghĩa là trí tuệ, cho nên bản thân cái tên của cái phần kinh đó sẽ đã được đặt tên là trí tuệ Ba La Mật rồi, nên thực hành trí tuệ rất là quan trọng.
Now I'll ask
Dạ, thầy
the
hỏi lớp
second
mình thêm một câu hỏi thứ hai.
question. Okay. You took the vow 5%, okay?
Giả sử là mình đã nhận giới đầy đủ năm giới để thực hành.
Okay, now you took the 5% that you like an alcohol, okay? You have took the percent that you say that you will not drink the alcohol, okay?
Dạ, và mình đã nhận đầy đủ năm giới, ở trong đó có giới không uống rượu, và mình đã nhận luôn cái giới không uống rượu đó.
Then the you drink the juice.
Và sau đó mình uống nước trái cây.
You are not very sure it's alcohol or not.
À, mình không biết là cái nước trái cây đó nó có đờ men, nó có cồn ở trong đó hay không.
So what should you do?
À, thì lúc đó mình phải làm như thế nào?
Did you get my question?
Dạ, thầy hỏi mình có hiểu câu hỏi của thầy không ạ?
You have to think one thing.
À, lúc này mình cần phải nghĩ một điều.
Live strong and happily and just drink it.
Dạ, lúc này mình chỉ cần nghĩ là sống mạnh mẽ và hạnh phúc thôi. Thì nếu mà uống ngon thì cứ uống thôi.
Okay, so now you know the things, human's mind. Very easily we can get confused. Because of the when you don't understand the reality and the truth, the ignorance. So now here you have to know the exact what we have to do. Because when you come to the Dharma practice, lots of the confusion can come. Like a simple, like a drinking the alcohol. You can get very easily get confused. Because this confusion comes lack of the wisdom. Because of your ignorance. So that's why the wisdom is so important.
Cho
Both
nên tâm
the compassion is no confusion. You will always people will tell compassion, bodhicitta, compassion, but that it will not make you smart. It will create only confusion, more in a confusion in your mind if you not practice the wisdom.
Cho nên là tâm trí của con người mình có rất là nhiều cái hoang mang bối rối, những cái hoang mang nó đến từ chuyện là mình không có trí tuệ và mình không có hiểu rõ thật sự cái tình huống của mình đang là gì. Cho nên là lấy ví dụ là chỉ mỗi cái chuyện mà uống rượu thôi á, Nó đã có rất là nhiều cái tình huống khiến mình bối rối, mình không biết là trong từng cái tình huống cụ thể mình cần phải làm gì cho đúng để mình giữ vững được cái nguyên tắc là không uống rượu. Thì những cái bối rối, những cái hoang mang đó đến từ đâu? Đến từ việc là mình vô minh, là mình không biết đầy đủ những gì mình cần phải thực hành và những cái tình huống mình đang va chạm phải đó là thực sự nó là như thế nào. Thực hành từ bi thì không giống như vậy. Thực hành từ bi rất là dễ, chỉ cần phát tâm yêu thương cho tất cả mọi người, điều đó rất là dễ dàng. Nhưng mà nói đến thực hành trí tuệ, mình cần phải hiểu rõ cặn kẽ từng ngóc ngách của tất cả mọi cái tình huống mình va chạm thì khi đó mới có thể thực hành được. Cho nên thực hành trí tuệ nó cốt lõi hơn, nó quan trọng hơn và nó sâu sắc hơn so với lại thực hành từ bi.
My master, super quality of my master, he was super intelligent. He had this profound knowledge. That's I really the admire of him.
Thầy kể là sư phụ của thầy có một cái phẩm hạnh rất là nổi trội, đó chính là thầy sư phụ của thầy rất là sáng suốt và thông minh. Đó là cái phẩm hạnh lớn nhất mà thầy rất là kính nể đối với sư phụ.
My master is very compassionate. Even he's a very compassionate. What will I get? Nothing. I will get nothing. He's so compassionate. What will I get? Nothing. He's so knowledgeable. So I got a lot of knowledge from him.
Thầy nói rằng nếu mà sư phụ thầy là một người rất là từ bi nhưng mà không có thông minh, không có trí tuệ nhiều, cho là thầy sư phụ của thầy là một người là từ bi bao la rộng lớn, thì lúc đó thì thầy sẽ có được gì từ sư phụ? Thì có chỉ có nhận được cái tình yêu thương đó thôi, chứ đâu có nhận được gì thêm đâu. Nếu mà sư phụ là một người thông minh và sáng suốt và lỗi lạc thì cái đó sẽ nhận được kiến thức, là nhận được trí tuệ, nhận được những lời dạy bổ ích nè, thì lúc đó thầy sẽ nhận được nhiều hơn từ sư phụ.
When you apply the teacher job, tell them, oh, you are so compassionate. You will very take care of the student. Take them. Will they give you job?
Nếu mà mình xin việc, mình xin làm giáo viên, mình xin vào một trường học, xin làm giáo viên, mình nói với lại ban giám hiệu đó là mình là một người rất là từ bi, mình yêu thương và quan tâm đến tất cả mọi học sinh đó, thì mình nghĩ xem là ban giám hiệu có nhận mình vào cái công việc này giảng dạy đó hay không.
If you apply for the teacher, definitely they will have certificate. Check your knowledge, not your compassion, not your love. It's not the important.
Thì nếu mà mình muốn xin việc làm giáo viên thì chắc chắn bên ban giám hiệu của nhà trường sẽ xem xét là mình có bằng cấp hay không, có đầy đủ kiến thức để có thể đứng lớp giảng dạy hay không. Đó là cái điều kiện tiên quyết, chứ người ta cũng không có quan trọng là mình tấm lòng từ bi của mình đã rộng lớn đến cỡ nào.
Okay, so that's why. Okay, because what I'm saying is that all of these six parameters, Buddha said to combine the morality practice with the wisdom. Okay.
Thầy đang nói nhiều về vai trò của thực hành trí tuệ là bởi vì Đức Phật đã giảng dạy rằng thực hành sáu ba la mật trong bất kỳ tình huống nào cũng cần phải kết hợp với thực hành trí tuệ.
Compassion with wisdom.
Mình phải phối hợp giữa từ bi và trí tuệ.
Now you remember, now today, now on remember that now everything, compassion with the wisdom, bodhicitta with the wisdom, morality, ethic with the wisdom, everything have to combine with the wisdom. Only one thing you should not combine with the wisdom, okay?
Cho nên là trong suốt buổi học ngày hôm nay thì cái điều quan trọng nhất cần phải được động lại trong tâm của mình đó chính là kết hợp với trí tuệ. Thực hành điều gì cũng cần phải kết hợp với trí tuệ, từ bi hay là bố thí hay là nhẫn nhục vân vân đều cần phải kết hợp với trí tuệ. Chỉ có một điều mà mình không cần phải kết hợp với trí tuệ.
What is that?
Điều đó là điều gì ạ?
Practice, when you practice everything, compassion with the wisdom. When you practice compassion with the wisdom, even the when you have to come on the Zoom, you have to use the wisdom.
Thực hành như thế nào hay là làm việc gì thì mình cũng cần phải có trí tuệ. Ví dụ như là mình vào lớp học Zoom để mà mình học thì mình cũng phải dùng trí của mình để mà mình mới có thể đăng nhập vào mình học được.
Only one practice, you don't have to combine with the wisdom, okay? What
Chỉ
is
có mỗi một pháp thực hành mà mình không cần phải kết hợp với trí tuệ thì pháp thực hành đó là gì?
When you practice the wisdom, you don't have to combine the wisdom to practice the wisdom, okay? You don't need that.
Khi mà mình thực hành Trí tuệ thì mình không cần phải kết hợp với trí tuệ để thực hành trí tuệ.
Other than that, everything you have combined with the wisdom, okay? Everything. This is the main important point of the now. You're coming to end of the long rim, okay? This is the final message of the long rim, okay? You should get that.
Rồi còn ngoài ra,
Hmm?
tất cả mọi pháp thực hành khác thì mình đều cần phải kết hợp với trí tuệ để thực hành cái việc làm đó của mình. Cho nên đây chính là cái điều cốt lõi. Lớp mình đang dần đi đến phần cốt lõi, phần quan trọng nhất của Lam Rim, hay là phần thực hành trí tuệ. Nên dần dần mình sẽ được học sâu sắc về những điểm này.
So that's why now the what is the virtue of the wisdom that comes later, okay?
Thì mình kết hợp với trí tuệ như thế nào và thực hành trí tuệ như thế nào thì đó sẽ là phần cuối cùng mình sẽ được học ở trong Lam Rim.
Okay, now you look at the there's a few different kinds of the morality, the ethics. No, one is that. Now the second is the morality of the ethics of the practicing the virtue. Then the morality of the ethics of the benefiting the sentient beings.
Dạ, mình xem trang 244 và 245 nè, thì có ba loại thực hành trì giới. Thầy trở lại với trì giới, có ba loại thực hành trì giới. Thì loại thứ nhất đó là giới chế ngự những hành vi bất thiện, cái này còn gọi là nhiếp luật như giới, là giới khiến cho mình không làm những điều ác. Thứ hai đó là giới tích tập tất cả điều lành, còn gọi là nhiếp thiện pháp giới, đây là giới khiến cho mình làm tất cả những điều thiện. Và thứ ba đó là giới làm lợi ích cho chúng sinh, đó là như ích ngũ tình giới, khiến cho mình phải làm những việc để mang đến lợi lạc cho người khác.
So always remember the wisdom will only develop and generate when you are first three steps, okay? Through three steps you have to develop the wisdom, no matter whatever the practice, okay? First step is the understanding. Second step is the analyzing. Third step is repeating that again and again, okay? To gain the experience, okay? Through that you can develop the wisdom.
Cho nên để thực hành trí tuệ thì thông bất kỳ cái phương pháp nào cũng phải kết hợp với trí tuệ. Thì cái cách mình kết hợp với trí tuệ thì mình phải thông qua một cái giai đoạn gồm có 3 bước. Đầu tiên là mình phải am hiểu và hiểu thật là rõ ràng cụ thể. Thứ hai đó là mình sẽ cần phải phân tích. Sau khi phân tích mình đã rõ ràng rồi thì sau đó mình phải ứng dụng và áp dụng lặp đi lặp lại thì để phát sinh ra cái trải nghiệm của mình, thì khi đó trí tuệ mới phát sinh. Đó chính là văn tư tu, ba cái giai đoạn này cần phải áp dụng.
Okay, that is the how you develop the wisdom. Okay.
Và đó là cách mình có thể phát triển được trí tuệ của mình.
Most of the time when you practice the bodhicitta compassion, you don't try to understand, you use the emotion.
Khi mà nói về thực hành từ bi á, thì mình không có cần phải phân tích nhiều như vậy. Mình dùng cái cảm xúc của mình để cảm nhận về từ bi.
Never practice. Now the from now on, when you come to the six parameters, now on every Dharma practice. Not based on the emotion, okay?
Và từ bây giờ trở về sau, khi mà mình đã dần tiếp cận với thực hành về trí tuệ, thì mình hãy áp dụng trí tuệ cho tất cả mọi pháp thực hành. Mình hãy thực hành bằng trí tuệ chứ mình dừng lại cái việc là thực hành bằng cảm xúc.
Only one practice you use the emotion.
Thì xưa giờ thì mình thực hành thì chỉ toàn là dùng cảm xúc của mình mà thôi.
One thing you should use the emotion.
Thì nhưng mà chỉ có một cái điều duy nhất là mình cần phải thực hành, cần phải làm với cái cảm xúc của mình.
What
Đó là gì?
that? That is how you all look. Okay.
Remember.
That is a homework. Okay.
Dạ, đó chính là bài tập về nhà của mình nè.
When you get married, use emotion. Okay, don't use wisdom. Then you cannot get hold of the life. You cannot get married. Okay.
Khi mà mình kết hôn á thì mình cần phải dùng cảm xúc á, chứ mình dùng trí tuệ thì mình sẽ không có lập gia đình được đâu á.
Okay, so now the thing is that, okay, thing is that the wisdom practice, and now it comes that. So now the important thing here, it's the important thing of the all the practices. Now that you do the like a bodhicitta, compassion, use the logic, okay? When you're saying the compassion, always look at the compassion and the why I have to develop the compassion. How I have to develop the compassion, whether it's a right or wrong, everything, use the analysis, okay? Then you are practicing compassion with the wisdom. Okay.
Thực hành kết hợp với trí tuệ là như thế này. Ví dụ mình thực hành tâm bồ đề thì khi mà thực hành, khi mà cần phải dấn thân thực hành tâm bồ đề thì mình sẽ cần phải đặt ra câu hỏi cho mình, đó là tại sao cần phải thực hành tâm bồ đề, thực hành tâm bồ đề như thế nào, và làm sao để cái tâm bồ đề của mình nó phát triển được đúng, như thế nào là thực hành sai và như thế nào là thực hành đúng, và mình chỉ đi theo con đường đúng mà thôi. Thì mình bằng cách đặt ra những cái câu hỏi đó thì mình mới mới điều hướng được cái pháp thực hành tâm bồ đề của mình ở đúng lúc và đúng thời điểm để cho ra được cái kết quả đúng. Thì như thế có nghĩa là mình kết hợp thực hành trí tuệ với thực hành tâm bồ đề.
Because the every of the practice, when you use the wisdom, when you see the benefit, then you can do it very well. When you understand the proper procedure how to practice, then you can do it much better.
Là bởi vì khi mà mình nhìn thấy rõ ràng được lợi ích thật sự của thực hành tâm bồ đề thì lúc đó mình mới dấn thân vào thực hành tâm bồ đề. Và chỉ khi nào mình thấy được rõ ràng cái lộ trình thực hành tâm bồ đề, từng bước như thế nào để tâm bồ đề phát triển được được đúng đắn, thì thấy được lộ trình đó thì mình mới có thể dấn thân thực hành tốt được tâm bồ đề.
Let me tell you the one story.
Thầy kể lớp mình nghe một câu chuyện.
There is a one master and the one student crossing a bridge.
Và có một vị thầy với lại đệ tử, hai thầy trò cùng với nhau đi qua một chiếc cầu.
And the young person told the master that monk told that master that his master that look at the fish in the river. They are enjoying a lot.
Anh học trò, người đệ tử mới nói với lại vị thầy của mình, nói với thầy của mình đó là: thầy hãy xem kìa, là những con cá ở dưới sông nó đang bơi lội tung tăng rất là vui vẻ.
So master told that his student, the young student, you are not a fish. How do you know they are enjoying?
Thì vị sư già nói với lại vị sư trẻ kia là: con không phải là cá, làm sao biết nó vui.
Then the young monk told that the master that the master you are not me. How do you know that I don't know about the fish?
Thì lúc này vị sư trẻ mới nói là với nói mà vị sư trẻ mới nói với lại vị sư già rằng là: thầy không phải là con, sao thầy biết là con không biết.
Then the master told the young monk that you are not me. How do you know that I don't know that you are mine?
Thì lúc này vị sư già mới lại tiếp tục nói là: con không phải là thầy, làm sao con biết rằng thầy không biết, con thầy biết con không biết.
Who is the right?
Thì cuối cùng là ai đúng ai sai à?
Now comes to the wisdom. There are a lot of the puzzles. These are the sometimes the reality have a lot of the angles to look at. Once you not develop the wisdom, you will look everything from the one angle. Wisdom teaches us to look from the different angles.
Thì phát triển trí tuệ đó là mình cần phải nhìn cái vấn đề, cái sự việc của mình dưới nhiều góc cạnh. Nếu mà không có trí tuệ thì mình theo thói quen của mình chỉ nhìn phiến diện từ từ một phía mà thôi. Còn nếu mình có trí tuệ thì mình sẽ học được cách rằng mình có thể nhìn cái vấn đề, cái sự việc của mình dưới nhiều cái góc cạnh khác nhau.
To understand the reality and the truth, you have to look from the different angles. With one angle, if you look, you cannot find the truth and the reality in this.
Cái vấn đề của mình, nếu mình muốn thật sự thông hiểu được cái thực tại, cái bản chất thực tại của nó đó, thì mình cần phải nhìn nó từ nhiều cái hướng khác nhau. Nếu mình chỉ nhìn một hướng thì mình chỉ thấy phiến diện được một phía mà thôi. Khi mình phân tích, mình nhìn từ nhiều hướng khác nhau, mình tổng hợp lại, mình mới thấy được cái bản chất thật sự của nó. Thì để có được trí tuệ như thế, mình cần phải làm như vậy.
Now the come back to the point, the master and the student, who is right?
Bây giờ trở lại câu chuyện của hai thầy trò khi nãy thì thầy với lại trò ai đúng ai sai?
That the master is right or the student is right?
Thầy hỏi lớp mình đó là ông thầy đó đúng hay là người học trò đó đúng?
Final point is that really the fish is enjoying or what?
Vậy xét cho cùng thì con cá ở dưới sông nó có đang vui hay không?
Okay, now if you ask me who is the right,
Nếu mà lớp mình hỏi thầy ai đúng
my answer is very simple.
thì câu trả lời của thầy rất đơn giản.
My answer is very simple, and I will tell that I don't care because my time is over. I will stop the class.
Thầy sẽ trả lời rằng ai đúng ai sai thật ra thầy cũng không quan tâm, bởi vì lớp học mình hết giờ rồi, bây giờ thầy phải ngừng thôi.
Ok, thank you. Come on, come on.
Thank you,
Come
Mr.
on, come on, hang up light. Okay, come on.